Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 8 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 1 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, không cử hành lễ Thánh Alfonso Maria Liguori, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Giáo huấn số 36. Kinh nghiệm đầu tiên về Hội Thánh. Sứ mạng giáo dục đòi hỏi các cha mẹ Kitô hữu phải đem lại cho con cái tất cả những gì cần thiết để dần dần giáo dục cho chúng một nhân cách theo quan điểm Kitô giáo và Hội Thánh. Họ sẽ lấy lại những định hướng giáo dục đã nhắc tới trên kia bằng cách lo sao để chỉ cho các con thấy ý nghĩa sâu xa của những điều ấy, ý nghĩa mà đức tin cũng như lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô sẽ có thể đưa chúng đến. Ngoài ra, trong khi họ bận tâm củng cố ân sủng Thiên Chúa đã ban trong linh hồn con cái, các cha mẹ Kitô hữu sẽ được nâng đỡ nhờ ý thức rằng Chúa đang ký thác cho họ sự tăng trưởng của một người con Thiên Chúa, một người em của Đức Kitô, một đền thờ của Chúa Thánh Thần và một chi thể của Hội Thánh. Công đồng Vaticano đệ nhị xác định nội dung của việc giáo dục Kitô giáo như sau. Việc giáo dục này không những chỉ giúp nhân vị được trưởng thành, nhưng chính là nhằm giúp những người lãnh bí tích thánh tẩy, trong khi họ được hướng dẫn để dần dần hiểu biết mầu nhiệm cứu rỗi, thì càng ngày càng ý thức hơn về hồng ân đức tin đã nhận lãnh, biết cách thờ phượng Thiên Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, nhất là qua việc cử hành phụng vụ, cũng như được huấn luyện để biết sống theo con người mới trong công bằng và thánh thiện của chân lý. Và nhờ vậy, họ đạt tới con người toàn thiện, chín chắn, đạt tới sự sung mãn của Đức Kitô, góp phần làm cho nhiệm thể được tăng trưởng. Hơn nữa, vì ý thức được ơn gọi của mình, chính họ phải tập quen làm chứng về niềm cậy trông trong họ, đồng thời phải giúp vào việc biến đổi thế giới theo tinh thần Kitô giáo. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông huấn gia đình số 39. Mùng 2 thứ 2, Thánh Eusebio Vercellesi, Thánh Phêrô Giuliano Aima, linh mục. Mùng 3 thứ 3, Mùng 4 thứ 4, Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục lễ nhớ. Mùng 5 thứ 5 đầu tháng, cung hiến Thánh đường Đức Maria. Mùng 6 thứ 6 đầu tháng, Chúa hiển dung lễ kính. Mùng 7 thứ 7 đầu tháng, Thánh Sisto đệ nhị giáo hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Cajetano linh mục. Mùng 8 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm C.
Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn người, nếp thì như của người tình chưa sẽ để lại cho ai. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của người, hãy tìm kiếm thiên nhãn Chúa.
linh chứ sẽ để lại cho anh.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 18 thường niên. Phụng vụ lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhận ra giá trị đích thực của tiền bạc của cải, để sử dụng chúng như thế nào cho đẹp lòng Chúa và đem lại hạnh phúc cho chính mình. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu xin cho từng người chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Để của lễ của chúng ta dâng được Thiên Chúa chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm xin lỗi Chúa về những lầm lỡ mà chúng ta đã xúc phạm đến Ngài.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con tôn tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Giảng Viên. Giảng Viên đã dạy rằng hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần. Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao? Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta. Hãy ra trước thiên nhiên với lời ca ngợi, chúng ta hãy xưng ca để hoan hô người.
Lúc chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước thiên nhiên Chúa, đấng tạo thành ta. Vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay người.
Ưa chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta mặc dầu đã thấy công của ta.
Ưa chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chớ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bây giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng. Anh em chớ nói dối đối với nhau, anh em hãy lột bỏ người cũ cùng với các việc của nó và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó. Ở đấy không còn là dân ngoại và Do Thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người si sa, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Người ta sống không nguyên bởi may, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có người trong đám đông nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng, mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng rằng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài cho nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã.
Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 18 thường niên. Phụng vụ lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhận ra giá trị đích thực của tiền bạc của cải để sử dụng chúng thế nào cho đẹp lòng Chúa và đem lại hạnh phúc cho chính mình. Dựa vào các bài đọc hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em ba điểm chính sau đây. Thứ nhất, cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong tương quan với tiền bạc của cải. Điểm thứ hai, Thiên Chúa dạy ta thấy giá trị đích thực của cuộc đời. Và điểm thứ ba, hãy tập sống theo điều Chúa muốn. Điểm thứ nhất, cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong tương quan với tiền bạc của cải. Ở điểm này, không cần phải nói nhiều, vì tôi tin rằng ai cũng có kinh nghiệm bản thân là tiền bạc của cải rất quan trọng đối với con người. Nó chiếm một phần lớn các suy nghĩ, ưu tư, lo lắng, băn khoăn của đời người. Nói cách khác, con người gắn bó chặt chẽ với tiền bạc của cải đến nỗi gần như chúng ta bị chi phối. Cha ông ta ngày xưa đã nói, đồng tiền gắn liền với khúc ruột. Và Chúa Giê-xu cũng nói, của cải ngươi ở đâu thì lòng dạ ngươi ở đó. Không phải chỉ có những người bình thường mới bị tiền bạc của cải chi phối, mà ngay cả những nhà tu hành lâu năm cũng không tránh khỏi. Người ta đã kể một câu chuyện vui rằng, có một ông lão trúng số độc đắc được 20 tỷ đồng. Vì ông mắc bệnh tim nên con cháu sợ không dám để ông nhận tin vui một cách đột ngột. Họ tìm đến một vị tu sĩ cao niên để xin ngài tới chuẩn bị tâm lý cho ông. Sau khi trò chuyện chào thăm ông lão một hồi lâu, vị tu sĩ hỏi ông lão rằng, ví dụ như bây giờ ông trúng số được 20 tỷ đồng, ông sẽ làm gì với số tiền lớn đó? Ông lão bình thản trả lời, con sẽ biếu ngài một nửa để ngài sử dụng vào việc gì tùy ý ngài. Nghe vậy, vị tu sĩ lăn ra xỉu. Một ví dụ khác, cách đây khá lâu, tôi có quen một vị linh mục già, ngài qua đời lúc 82 tuổi. Mỗi khi đến thăm ngài, tôi thường hay hỏi, cố có khỏe không? Ngài đáp, yếu lắm cha ơi. Cả người lúc nào cũng nhức mỏi. Tôi nói với ngài, thế cố có uống thuốc gì không? Ngài cười và bảo tôi rằng, chẳng thuốc men nào chữa được bệnh này cả. Tôi có một bài thuốc hay lắm. Cứ mỗi khi mệt thì lấy tiền ra ngồi đếm một hồi thì khỏe lại. Tôi chọc ngài, thế cố đếm tiền đô hay đếm tiền Việt? Ngài cười nói, đếm tiền đô thì mau khỏe hơn cha. Những ví dụ kể trên không nhằm bêu xấu các nhà tu hành, nhưng cho thấy một sự thật rằng, con người chúng ta, dù là ai đi nữa, cũng đang bị tiền bạc vật chất chi phối. Tại sao lại như vậy? Có lẽ tại vì nhiều người đã lầm tưởng rằng, nhờ tiền bạc của cải mà chúng ta được bình an hạnh phúc. Càng nhiều tiền bao nhiêu, càng cảm thấy yên tâm bấy nhiêu. Thế nhưng liệu điều đó có đúng không? Chúng ta đi tới điểm thứ hai. Thiên Chúa dạy ta thấy giá trị đích thực của cuộc đời. Qua các bài đọc hôm nay, chúng ta nhận ra tiền bạc của cải tuy quý thật, nhưng không phải là vĩnh hằng, không phải là cùng đích mà cả một đời người cặm cụi tìm kiếm. Sách Giảng Viên trong bài đọc thứ nhất cho thấy sự mau qua chóng tàn của tất cả mọi thứ trên đời. tất cả chỉ là phù vân. Tác giả cũng nói lên sự vô nghĩa của đời người nếu chỉ cặm cụi tìm kiếm những điều phù vân đó. Có người đã đem hết khôn ngoan và sự hiểu biết mà làm việc vất vả với thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho những người đã không vất vả gì hết. Có người chọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền. Ngay cả ban đêm nó cũng không được yên lòng yên trí, điều ấy cũng chỉ là phù vân. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy hướng lòng trí về những gì thuộc về thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Và Ngài còn mạnh mẽ kêu gọi, anh em hãy giết chết những sự gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam, vân vân. Và bài tin mừng, Chúa Giê-xu đã gọi người phú hộ là đồ ngốc, vì ông chỉ biết thu vén cho mình những của cải vật chất và thỏa mãn với nó. Ông ngốc không phải vì ông giàu có, nhưng vì ông xây dựng cuộc đời mình trên nền móng những thứ phù vân. Ông cho rằng những thứ đó đủ để bảo đảm hạnh phúc cho đời của ông. Vì thế ông đã tự nhủ, mình phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy mình sẽ nhủ lòng rằng, hồn ta hỡi, bây giờ mình ê hề của cải rồi, thôi cứ nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi cho đã. Nhưng quả thật, ông không ngờ rằng cuộc đời ông quá mong manh. Chúa nói, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn, đó sẽ về tay ai? Vâng, nội đêm nay Chúa đòi mạng chúng ta, thì tiền bạc trong két sắt, xe hơi tôi mới mua, điện thoại tôi mới sắm sẽ về tay ai? Điều này nhắc cho chúng ta hãy tập sống theo điều Chúa muốn. Nhưng thế nào là sống theo điều Chúa muốn? Chúng ta sẽ đi tới điểm thứ ba. Tập sống theo điều Chúa muốn. Thiên Chúa muốn chúng ta biết làm chủ đồng tiền, biết sử dụng nó một cách công bằng và bác ái. Đã có lần Chúa Giê-xu yêu cầu chàng thanh niên giàu có muốn theo Ngài, hãy bán tất cả của cải để phân phát cho người nghèo rồi đến theo Ngài. Tại sao Chúa Giê-xu lại đưa ra một yêu cầu táo bạo như vậy? Bởi vì Ngài tập cho anh biết sử dụng đồng tiền cách công bằng và bác ái. Ngài cho anh thấy rằng trong số gia sản mà anh đang nắm giữ có một phần của người nghèo. Chúng ta cũng vậy, có một phần tiền của người nghèo đang ở trong túi chúng ta, có một phần tiền của người nghèo đang ở trong két sắt nhà mình, và có một phần lương thực của người nghèo đang ở trong nồi cơm của nhà mình. Nếu không biết chia sẻ thì chúng ta đang sống thiếu công bằng và bác ái với những người xung quanh. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, sống theo điều Chúa muốn là biết sống công bằng và bác ái. Đó là cách làm giàu trước mặt Thiên Chúa và đạt tới hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực không phải là có nhiều tiền bạc của cải vật chất, nhưng là biết sử dụng chúng như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Người có nhiều tiền bạc của cải mà không biết sử dụng cách đúng đắn, chẳng khác gì người mù mà sở hữu thật nhiều băng video. Thật chẳng có gì vô ích bằng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay, dường như đồng tiền đang chi phối tất cả. Ngay cả những người nắm giữ các chức vụ lớn trong xã hội cũng đang bị nó khuynh đảo. Điều đó khiến cho chân lý và công bằng bị chà đạp và bóp méo. Nhu cầu của người nghèo bị bỏ rơi và xã hội bị rạn nứt nhiều mặt.
Sống trong bối cảnh như vậy, chúng ta, những người Kitô hữu, cần can đảm hơn để làm chứng cho Thiên Chúa trong việc sử dụng đồng tiền cách công bằng và bác ái hơn. Xin cho mỗi người chúng ta biết luôn đặt Chúa làm gia nghiệp của đời mình và xây dựng hạnh phúc đời mình trên lời Ngài. Amen. Giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
thương bao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng văn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi các Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời. Người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chia cơm xẻ áo cho những người nghèo khổ là cách làm giàu tốt nhất trước mặt Thiên Chúa. Với ước mong sống trọn vẹn tinh thần bác ái của tin mừng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin.
Hội Thánh luôn quan tâm giúp đỡ những ai đang gặp đau khổ, bệnh tật, nghèo đói. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công cuộc từ thiện của Hội Thánh xoa dịu được phần nào đau khổ của nhân loại. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tiền bạc của cải không đem lại hạnh phúc thật sự cho con người, trái lại làm nhiều người trở nên hư hỏng. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết sử dụng đúng đắn tiền bạc có được do lao động lương thiện của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết sống tinh thần nghèo khó của tin mừng. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn là bổn phận của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết thật tình chia sẻ cơm áo cho những ai đói nghèo. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khôn ngoan tích trữ kho tàng trên trời bằng những việc lành phúc đức của chúng con. Chúa là đấng hằng sông và hiển trị muôn đời.
Amen.
xanh, con dân ngài tắm bánh. Là giọt mồ hôi, là sức lao công, cuộc đời gian khổ kết nên lệ dâng. Trong chén thánh, con dân ngài chút rượu, chính Chúa nhân hiền điểm tô đời con, thánh hoa lao công xóa bao tội đời. Xin ngài nhận của lễ con dân, lễ vật giá sức lao công, con người gian nan kiếp sống. Xin người nhận lấy con dân, dòng tình muôn phúc thương ban, có đời tươi thắm tân lành.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa. Và vui ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Giêsu Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ tế hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi và tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thề thứ ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha Ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa gửi vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúa và bao Chúa đã nên của núi đoàn con.
mình Thánh Chúa và Mau Chúa đã nên của nuôi đoàn con.
Tràn dâng hân hoan vui sướng chưa tôn nhan Ngài, con vâng hát
vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi. Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Ngài sẽ nên dây liên kết chúng con trong Ngài bao nhiêu mê.
Vì Chúa tin chúng đến muôn đời, Chúa tin chúng nhận đời.
Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bới trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, chủ đề của bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 25 tháng 7, là sự cầu nguyện, dựa theo bài sách tin mừng của Chủ nhật. Năm nay thuộc chu kỳ C, bài đọc tin mừng được trích từ Thánh Luca, một thánh sử rất chú trọng đến việc cầu nguyện. Tác phẩm mở đầu và kết thúc với những buổi cầu nguyện tại đền thờ Jerusalem. Cách riêng, Thánh sử Luca đã tường thuật lại nhiều lần Chúa Giêsu cầu nguyện, nhất là trước những biến cố quan trọng của sứ vụ. Chính khi chứng kiến cảm nghiệm cầu nguyện sâu xa của Chúa Giêsu mà các môn đệ đã đến ngỏ lời xin người truyền thụ. Khi chú giải đoạn văn, Đức Thánh Cha đã nêu bật rằng, qua lời kinh Chúa giải, chúng ta học biết cách trở nên con cái Chúa, tín thác rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất. Và đồng thời chúng ta cũng học biết mở rộng mối quan tâm đến các nhu cầu của đồng loại. Trong phần cuối của bài huấn đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ và gửi lời chào thăm các khách hành hương đến đền thánh ở thành phố Compostela, nằm ở bờ biển mạn Tây của nước Tây Ban Nha. Theo tục truyền, thi hài Thánh Giacôbê được chôn cất tại thành phố này, tiếng Tây Ban Nha gọi là Santiago. Và từ năm 1126, Đức Thánh Cha Calixto đệ nhị ban đặc ân cho giáo phận được mở năm toàn xá vào những năm mà lễ Thánh Tông Đồ trùng vào ngày Chủ nhật. Và điều này xảy ra theo nhịp độ 6, 5, 6, 11 năm một lần. Chẳng hạn như sau lần mừng này, thì phải chờ đến năm 2021 và năm 2027. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua 25 tháng 7, trước khi đọc kinh truyền tin trưa với các tín hữu tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù raccolto in preghiera.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay trưng bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đang hồi tâm cầu nguyện, hơi xa cách các môn đệ. Khi người đã cầu nguyện xong, một môn đệ liền đến thưa, lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Phúc âm cho Thánh Luca chương 11 câu 1. Chúa Giêsu không đặt vấn nạn, cũng không phát biểu những công thức cao siêu huyền bí, nhưng người đã nói cách đơn sơ. Cha ơi! Và tiếp đó người dạy kinh lại cha, kể lại từ lời nguyện mà người hướng lên Thiên Chúa là thân phụ người. Thánh Luca đã để lại cho chúng ta bản kinh lại cha ngắn hơn bản kinh theo Thánh Matthew, được du nhập vào truyền thống. Chúng ta gặp thấy những lời đầu tiên của Kinh Thánh mà chúng ta đã học từ hồi niên thiếu. Những lời đó đã in sâu vào ký ức của chúng ta, đã nhào nặn nên cuộc đời chúng ta, tháp tùng chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng. Những lời này mặc khải cho chúng ta biết rằng, chúng ta chưa phải là con cái Chúa cách hoàn bị, nhưng chúng ta cần phải luôn luôn cố gắng trở nên con cái Chúa nhờ sự thông hiệp mỗi ngày một sâu xa hơn với Chúa Giêsu. Trở nên con cái Chúa đồng nghĩa với đi theo Chúa Kitô. Kinh nguyện này cũng thu nhận và bộc lộ những nhu cầu vật chất và tinh thần của con người. Xin ban cho chúng con mỗi ngày bánh thường nhật. Xin tha cho chúng con những lỗi phạm. Chính vì những nhu cầu và những khó khăn hàng ngày mà Chúa Giêsu đã khuyên nhủ chúng ta, Thầy bảo các con hãy xin và sẽ được ban cho, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ được mở. Vì ai xin thì nhận được, và ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ thì sẽ được mở. Phúc âm theo Thánh Luca chương 11 câu 9 đến câu 10. Đây không phải là chuyện xin xỏ để thỏa mãn những ước muốn riêng tư, nhưng là để làm sống động tình thân với Thiên Chúa, đấng mà theo lời tin mừng sẽ ban Thánh Thần cho những ai van nài. Điều này đã được cảm nghiệm nơi các bậc thầy sống trong sa mạc và những nhà chiêm niệm thuộc mọi thời, những kẻ mà nhờ sự cầu nguyện đã trở thành bạn hữu của Chúa, giống như tổ phụ Abraham, kẻ đã van nài Thiên Chúa hãy ngưng trừng phạt Sodoma, nhờ một số ít những người công chính. Thánh Teresa đã mời gọi các chị em của mình như thế này: chúng ta cần phải van xin Chúa giải thoát chúng ta mãi mãi khỏi hết mọi hiểm nguy và xin cất đi mọi sự dữ. Và cho dù lòng ước ao của chúng ta còn bất toàn đi nữa, chúng ta cũng hãy kiên trì nhắc đi nhắc lại lời van xin đó. Đừng lo mình xin xỏ quá đáng, xét vì chúng ta đang ngỏ lời với Đấng toàn năng mà. Mỗi khi chúng ta đọc kinh lại Cha, thì lời cầu nguyện của chúng ta đang quyện với lời cầu của giáo hội, bởi vì ai cầu nguyện thì không bao giờ đơn độc. Mỗi tín hữu cần phải truy tầm trong chân lý và trong kho tàng dồi dào của kinh nguyện Kitô giáo do giáo hội giảng dạy. Họ có thể tìm gặp con đường riêng biệt, cách thức độc đáo để cầu nguyện. Vì thế, họ hãy để cho Thánh Linh hướng dẫn dìu dắt, và nhờ Chúa Kitô sẽ dẫn đến Chúa Cha. Hôm nay là lễ Thánh Giacôbê Cả hay Giacôbê Tiền, kẻ đã từ bỏ thân phụ và nghề đánh cá để đi theo Chúa Giêsu, và là người tông đồ đầu tiên hiến mạng vì Chúa. Tôi nghĩ đến các khách hành hương đông đảo đang tuôn về đền thánh Giacôbê ở Compostela. Xin mẹ Maria giúp chúng ta khám phá vẻ đẹp và nét sâu sắc của kinh nguyện Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum
tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udine diciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante Christi Filii tua incarnazione coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio e Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio e Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona est, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.